Chỉ trong 10 ngày, 3 đoàn khách Trung Quốc với số lượng từ hàng trăm lên đến vài ngàn sang Việt Nam tham gia các hoạt động văn hóa của riêng họ, khiến nhiều người đọc báo ngỡ ngàng. Lý do theo họ, chưa bao giờ có hiện tượng như vậy xảy ra. Trong khi đó, cơ quan chức năng và chính quyền chỉ có biện pháp khi sự việc dường như đã rồi. Vụ việc đầu tiên diễn ra hôm 10 tháng 12, hơn 600 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo hình thức tour không đồng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, sau đó tập trung về thành phố Hạ Long, tụ tập tại cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, tức cung cá heo, để biểu diễn trang phục, ca hát. Ngày 11 tháng 12, bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho báo chí biết đã đề xuất cho tạm dừng chương trình vì chưa được phép của các cơ quan chức năng. Trong khi đó, ông Bùi Quang Nam, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho rằng doanh nghiệp chỉ cần gửi văn bản thông báo đến các cơ quan chức năng là được phép tổ chức mà không cần chờ cấp giấy phép hay có ý kiến phản hồi. Ngày 12 tháng 12, hơn 700 khách du lịch Trung Quốc, chủ yếu là khách nữ, đến cung cá heo để tụ tập chụp ảnh, khiến chính quyền địa phương phải đưa khoảng 30 người đến giám sát. Hai vụ đó chưa kịp lắng xuống trong công luận, thì sáng ngày 20 tháng 12, hơn 2.000 người Trung Quốc di chuyển trên 60 xe khách từ tỉnh Quảng Ninh đến thành phố Hải Phòng để dự tiệc, mà dư luận cho rằng họ dự định tổ chức hội thảo tại trung tâm tiệc cưới Hải Đăng, khiến dư luận không khỏi lo ngại. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện thuộc Viện Hán Nôm, thì theo lẽ thường, khi một nước, một tỉnh hoặc một vùng du lịch mà có khách du lịch đến ăn uống, tiêu xài, thuê mướn khách sạn, hội trường, thì đấy là một điều mừng chứ không phải điều lo. Nhưng dư luận Việt Nam lại thấy lo ngại trước hiện tượng người Trung Quốc đến Việt Nam ồ ạt vì nhiều lý do. Ông giải thích.
Thứ nhất là những người Trung Quốc này rất là mất vệ sinh, rất là ồn ào và rất là hung dữ. Thứ hai là họ đến họ tuyên truyền những cái điều nó không được phép. Ví dụ như là họ tuyên truyền về đường lưỡi bò này, họ tuyên truyền về cái lịch sử Việt Nam là vốn là từ Trung Quốc tách ra này, thế rồi thì Hoàng Sa Trường Sa là của họ này, vân vân.
Tuy dư luận xã hội lo lắng trước hiện tượng này, nhưng ông Lê Thế Hùng, giám đốc công ty lữ hành quốc tế Quảng Ninh cho rằng, việc hơn 600 du khách qua biểu diễn thời trang tại địa phương này chỉ là buổi sinh hoạt nội bộ của du khách, cũng giống như du khách trong nước đi du lịch thường mặc đồng phục để check-in, sau đó ăn uống, ca hát. Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, một trong những thành phố có đông khách du lịch Trung Quốc, phân tích lý do vì sao có hiện tượng trên.
Mình không ở trong cái ban tổ chức đó, mình không nắm chắc chắn, không biết là họ có ý đồ gì không. Mà tôi nghĩ rằng nó có thể rơi vào mấy trường hợp. Cái thứ nhất là họ có chuyện nên không bình thường, chắc là không có gì vi phạm luật pháp Việt Nam.
Yeah.
Nhưng mà chúng nó họ nghĩ như vậy. Đó là có thể là một tình huống. Còn tình huống thứ hai là sự cố ý, họ biết là cái chuyện đó là để thể hiện rằng là người Trung Quốc có quyền làm bất cứ cái điều gì trên cái lãnh thổ Việt Nam, cái tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cô Trần Thị Tuyết, nhân viên công ty bảo hiểm Prudential, cũng bày tỏ nỗi lo lắng của mình rằng người Trung Quốc họ không bao giờ đối xử tốt với người Việt Nam, mà họ chỉ tìm cách hại người Việt Nam từ thực phẩm cho đến chủ quyền quốc gia. Cô nói thêm.
Nó đâu phải là người tốt đâu. Nó là một người xấu. Bản thân của nó đã xấu từ bên nước của nó rồi. Thì nó sang nước Việt Nam mình là nó xấu tới cỡ nào nữa.
Là một nước lớn lại nằm cạnh Việt Nam, từ hàng ngàn năm qua, Trung Quốc lăm le xâm chiếm Việt Nam, coi Việt Nam như một nước chư hầu của mình. Gần nhất là cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Chính vì thế, chuyện từng đoàn khách du lịch Trung Quốc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tụ tập như những ngày qua, khiến người dân không thể an lòng. Các cấp chính quyền cũng chỉ giám sát hoặc tạm ngưng các chương trình của họ, khi gạo đã nấu thành cơm mà không thể ngăn cản ngay từ đầu. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận định.
Điều đó nói lên rằng là Việt Nam rất là lỏng lẻo trong vấn đề người Trung Quốc sang Việt Nam. Thứ nhất là lỏng lẻo của cái hệ thống chính quyền tại các địa phương đó. Thứ hai nữa là không có sự chỉ đạo một cách nhất quán từ Trung ương xuống đến địa phương, thể hiện sự buông lỏng quản lý của cấp Trung ương đối với lại cái tình hình này.
Theo lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch thành phố Hải Phòng, sự có mặt của hơn 2.000 khách Trung Quốc như kể trên là hoạt động du lịch bình thường. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng, thật ra chính quyền chỉ lên tiếng khi công luận bức xúc lên tiếng trên báo chí hoặc trên mạng xã hội. Lúc đó họ mới giật mình rồi đổ qua đổ lại. Ông nói tiếp.
Tôi cũng ở trong cái bộ máy nhà nước nhiều năm, tôi biết. Họ vô tâm lắm, họ chả có ý thức gì chuyện ấy đâu. Cán bộ của Việt Nam rất là sợ mất lòng Bắc Kinh. Nếu như mà làm cái gì phát ý Bắc Kinh thì có thể đầy ghế liền. Cho nên là những cái hiện tượng như người Trung Quốc sang làm những chuyện như thế thì chúng người dân là bức xúc thôi, chứ cán bộ thì ít. Đặc biệt cán bộ cao cấp nhiều khi còn tránh né và sợ đụng chạm đến chuyện đó.
RFA hỏi chuyện một vài người dân rằng, giả sử người Mỹ qua Việt Nam du lịch từng đoàn người đông như vậy và có những hoạt động tương tự của các đoàn khách Trung Quốc thì họ có thấy lo lắng hay không? Cô Tuyết trả lời không do dự.
Không, tại vì biết không có lo, bởi vì người Mỹ là qua để mà người ta làm, để người ta đầu tư, để giúp cho người Việt Nam của mình để mà có thêm một cái công ăn việc làm tốt nhất. Từ nào giờ thì em chỉ biết là người Trung Quốc là xấu thôi, chứ còn đối với Mỹ thì là không.
Nhà báo Võ Văn Tạo cũng cùng ý kiến. Ông nêu dẫn chứng chiếc tàu sân bay USS Carl Vinson đến Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Hải quân Mỹ trong ban nhạc hạm đội 7 đã có một đêm nhạc sôi động, thu hút hàng trăm người dân tham gia tại chân cầu Rồng. Ông nói.
Không, hoan nghênh và vui vẻ là khác. Nó không phải suy diễn mà thực tế. Những cái tàu của Hải quân Mỹ này ra Đà Nẵng, đến Nha Trang đấy, và tổ chức những cái sự kiện văn nghệ đấy. Rồi đến Nha Trang, đến Đà Nẵng đến xem vui vẻ còn... còn tham gia luôn, nhảy vào hát múa rồi nhảy đâm luôn.
Dạ.
Phải nói thẳng là tâm lý của người Việt Nam và rất là kỵ Trung Quốc.
Qua mấy vụ vừa rồi, mạng xã hội lan truyền lại bài thơ Đường sang nước bạn của Tố Hữu với hai câu: bên đi biên giới là mình, bên kia biên giới cũng tình quê hương.